Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là ta không nên chấp trước với tất cả người, với tất cả việc. Hôm trước thì chúng ta học cái đề tài là tham ăn là gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Hôm nay thì Hòa Thượng bảo chúng ta không nên chấp trước với người và với việc. Thật ra thì phàm phu chúng ta khó mà không chấp trước. Tại vì ta đã chấp trước nhiều đời nhiều kiếp rồi, ta mang cái chấp trước đó đã đi theo ta từ vô lượng kiếp. Thí dụ như hôm nay các vị thấy tôi ngồi một hoàn cảnh mới. Ở hoàn cảnh trước, sáng sớm thức dậy thì nó lạnh, nó cũng làm cho mình nhảy mũi, ngứa mũi, ngứa mặt. Còn ở hoàn cảnh này thì nó nóng chịu không nổi. Con người ta làm sao mà không khởi tâm phân biệt đối với thuận cảnh, nghịch cảnh, thì đó mới là công phu. Chúng ta phải đối trị được cái tâm chấp trước ở hoàn cảnh mà mình ưa thích đó, thì cái đó mới là công phu. Nhưng không phải dễ đâu, phải có quá trình dài đấy. Tưởng chừng như mình cũng đã chế ngự được rồi, nhưng khi gặp cảnh thì không thể là chế ngự được. mình phải giống như bà như cụ Hứa Chiết vậy đó. Ngài Lý Mục Nguyên hỏi bà không biết lạnh hay sao, thì bà nói không biết, không biết nóng, không biết lạnh, không biết cái gì là nóng, không biết cái gì là lạnh. Thật ra thì tâm chúng ta thanh tịnh thì cơ thể chúng ta sẽ tự điều tiết, ta sẽ cảm thấy an nhiên với mọi hoàn cảnh, thì tâm đó mới gọi là tâm tự tại. Chứ còn nếu như ta chưa có tự tại với mọi hoàn cảnh, ta còn chướng ngại với mọi hoàn cảnh, thì ta chẳng có chút tự tại nào. Nhưng năng lực giác ngộ của chúng sanh, của chúng ta đó, thì đều như Phật. Chỉ là chúng ta không chịu làm, chúng ta không chịu nỗ lực. Chứ nếu như chúng ta miệt mài nỗ lực dài lâu thì chắc chắn cũng sẽ thành công. Chỉ là sợ không làm thôi. Người xưa nói bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Ý nói là người làm được thì ta cũng làm được. Nói đến đây tôi nhớ Hòa Thượng nói: bạn có muốn làm Phật hay không? Chỉ là bạn không muốn làm Phật, bạn muốn làm chúng sanh sanh tử. Cái câu nói này là một khải thị rất lớn cho chúng ta đấy. Bạn thích làm chúng sanh sanh tử, cho nên bạn mãi là chúng sanh sanh tử. Chứ nếu bạn muốn làm Phật thì bạn phải nó không ngừng nỗ lực, không ngừng cải đổi. Từng lời mình tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nghe kỹ lại thì là một lời, những lời giáo huấn rất là sâu sắc. Chỉ sợ chúng ta không chịu làm Phật mà thôi. Mình thích làm chúng sanh cho nên mình mới làm những việc chúng sanh làm. Chứ nếu mình không thích làm chúng sanh nữa thì mình phải gạt bỏ nó hết, xa lìa nó hết. Tại vì chúng ta vẫn làm, có nghĩa là chúng ta vẫn ưa thích. Câu nói này hết sức là sâu sắc đấy. Cho nên Hòa Thượng nói không nên chấp trước với người với việc. Thật ra Hòa Thượng nói với người với việc có cái gì tốt đâu mà chấp trước, có cái gì tốt đâu mà để dính mắt. Thực chất phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, tất cả cái gì nó có hình tướng thì đều là hư vọng. Thậm chí đến cái vọng tưởng của chúng ta, hằng ngày có người nói với tôi: thầy ơi, sao mà vọng tưởng con nó quá nhiều. Tôi nói: tưởng chị một mình chị vọng tưởng nhiều sao? Tôi hàng ngày nó cũng có cả đống đây. Nhưng mà mình tự quán xét xem mình đem cái vọng tưởng trong đó có vọng tưởng chấp trước phiền não, mình đem một cả một ngày vọng động đó mình gom lại, mình cô đặt lại xem nó có hình tướng không. Không có hình tướng. Nếu nó có hình tướng thì đâu gọi là vọng. Nó có hình tướng thì nó là thật rồi, nó không có hình tướng. Nhưng mà thế mà chúng ta vẫn khổ sở vì nó, vẫn chấp trước. Ai nói một câu nghe vừa tai thì vui cả mấy ngày, mà thật ra một câu nói vừa tai nó cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua lỗ tai rồi mất rồi. Nhưng mà tại sao nó còn vui được mấy ngày? Là vì chấp trước, vì dính mắc. Còn nếu một câu nói nghịch tai thì cũng buồn cả mấy ngày, có khi cả mấy tháng. Thậm chí có người buồn cả một đời. Tại vì sao? Chấp trước quá nặng. Cho dù mà là một lời nói nghịch tai, nó cũng giống cũng thì nó cũng giống như một cơn gió thoảng qua rồi. Có muốn đem cô đặt nó lại xem coi nó có hình tướng bằng hạt ngô hay hạt lúa hay không? Không có. Nếu có thì đâu gọi nó là vọng. Thế mà vẫn buồn hay vui rất nhiều ngày. Thì đó chính là cái vấn đề mà Phật nói. Bạn không chịu làm Phật, bạn làm chúng sanh. Bạn thích làm chúng sanh nó nên vậy. Cho nên Hòa Thượng nói, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta cũng đừng nên để tâm chấp trước. Trong bài Hòa Thượng nói, người học Phật đối với tất cả người và sự vật phải thấy rất là tan nhạt, đừng có chấp trước, đừng có dính mắc. Đặc nhất là người với người, giữa người với người khi tiếp xúc với nhau. Đức Hòa Thượng nói, người xưa dạy chúng ta, quân tử chi giao đạm như thủy. Cái giao tình của người quân tử thì nhạt như nước, vậy thì giao tình của chúng sanh phàm phu, của tiểu nhân đó, thì sao? Ngọt như là mật ngọt. Bồ Tát với Bồ Tát gặp nhau thì không cần phải nói gì. Phật với Phật gặp nhau cũng chẳng có lời gì để nói. Vì sao vậy? Phật Phật đạo đồng, một tâm ý như nhau, không có phân biệt, không có chấp trước, không có dùng cái ngôn ngữ gọi là thiêu dệt để mà tán tụng tân bốc lẫn nhau. Không có thời gian làm những việc đó. Còn chúng sanh chúng ta thì thời gian rất là nhiều. Lời nói tốt cho nhau rất nhiều, và lời nói phê bình chỉ trích cho nhau cũng không ít. Cho nên giao tình của bậc quân tử thì nó đạm như là, nó tan nhạt giống như là nước lã. Còn giao tình của tiểu nhân thì ngọt như là như mật ngọt. Đây cũng là một sự khải thị để chúng ta phản chiếu. Hàng ngày ta dùng cái tâm gì để đối nhân sự thế tiếp vật? Trong bài Hòa Thượng nói nhất định phải dùng tâm bình đẳng. Nhiều đời nhiều kiếp rồi đã dùng cái tâm bất bình, cái tâm không bình nó đã quen rồi, mà bây giờ bảo chúng ta dùng cái tâm bình đẳng thì cũng không phải đơn giản. Có thể nói là từ vô lượng kiếp đến nay đã dùng cái tâm bất bình, cho nên một sớm một chiều không thể dùng được cái tâm bình, phải nỗ lực. Và thường cũng rất có từ bi, Ngài nói cái gì gọi là tâm bình thường à? Và thường nói, nhất tâm phải dùng cái tâm bình thường, nhất định phải dùng cái tâm bình thường. Vậy thì cái gì gọi là tâm bình thường? Bình là bình đẳng, thường là thường hằng. Qua lại với tất cả mọi người phải vĩnh hằng giữ cái tâm bình thường, tâm bình đẳng này. Đây gọi là cái tâm bình thường. Trước sau không thay đổi. Chúng ta thì ta không quán chiếu chứ ta thấy những cái lời nhỏ ta tưởng chừng như không rơi vào cái lạ, nhưng mà cái lời nhỏ cũng là lạ. Nhiều lần cái lời nhỏ nó sẽ làm cho cái tâm bình thường của chúng ta khác đi. Cho nên Hòa Thượng nói về lại là phải dùng cái tâm, cái hằng tâm. Giờ khi mà qua lại với người phải dùng cái tâm bình thường. Bình là bình đẳng, thường là thường hằng. Thường hằng giữ cái tâm bình đẳng. Thật ra trong thuận cảnh thì ta dễ dàng. Quan hệ tốt thì dễ dàng giữ được cái tâm thường hằng. Nhưng mà khi nghịch cảnh thì không giữ được cái tâm bình thường. Nói đến đây tôi nhớ trước đây có người nói tôi không gặp được Hòa Thượng, gặp được người dịch đĩa của Hòa Thượng thì tốt rồi, cũng giống như không gặp được Phật mà gặp được A Nan vậy. Nhưng mà sau này tôi gọi điện, tôi đích thân gọi điện không nghe máy, tôi gọi 2-3 lần không nghe máy. Tại vì sao tôi phải gọi điện? Vì tôi muốn bình thường hóa cái mối quan hệ. Vì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc đời ngắn ngủi này không nên tạo ra cái đối địch. Còn một người đối đầu đối địch với chúng ta thì cái đường vãng sanh chúng ta về sẽ rất khó. Hòa thượng nói Phật Bồ Tát vô địch nhân, Phật Bồ Tát không có người, không có người đối đầu, không có kẻ thù. Tôi nghe được lời dạy này nên cho nên tôi mới chủ động gọi điện, nhưng mà không nghe máy. Sau đó hình như tôi dùng cái số khác tôi gọi thì phải, hay là nhắn tin cho tôi gì tôi quên rồi. Nó là không rảnh, không rảnh để nghe máy. Vậy thì cái tâm mà trước đây là gặp được A Nan, và cái tâm hiện tại này, hai cái tâm này nó khác nhau xa vậy, hay là nó giống nhau? Cái tâm bây giờ như vậy, vậy thì cái tâm trước đây nó cũng như vậy. Vậy thì trước đây những cái gì nói đó nó chỉ là giả. Mình quán chiếu thử xem, làm gì có cái tâm trước đây là thật, còn cái tâm bây giờ là tâm giả, phải không? Nếu tâm đã trước đây tâm đã là thật rồi thì bây giờ nó đã vẫn là thật, và mãi mãi về sau nó cũng sẽ vẫn là thật. Với hòa thượng nói phải giữ cái tâm bình thường mà đối đãi với tất cả. Bình là bình đẳng, thường là thường hằng. Tâm bình đẳng là tâm Phật, tâm bình đẳng là chân tâm, tâm bình đẳng là tất lìa tất cả các tướng. Các tướng là gì? Tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, lìa tất cả các tướng. Không thấy ta, không thấy người, và không thấy những cái hoàn cảnh chung quanh, không có chấp trước. Đó là tâm bình thường. Nếu chúng ta có cái tâm nghĩ rằng tôi mạnh hơn anh một tí, tôi hơn anh một chút, anh giỏi cái mặt này nhưng mà anh không bằng tôi cái mặt này. Và thầy nói đây là gì vậy? Đây là ngạo mạn, tham sân si mạn. Có ta chấp trước cái thân này là ta, vậy thì nhất định liền có cái tâm tham, có cái tâm sân nhuế, tâm sân nhuế, có cái tâm ngu si, có cái tâm ngạo mạn. Phải biết đây gọi là gì? Đây gọi là cái tâm luân hồi. Tâm luân hồi mà khởi tác dụng thì gọi là nghiệp luân hồi. Bạn đã tạo ra nghiệp luân hồi thì bạn làm sao có thể thoát ra được sáu cõi luân hồi. Hòa thượng nói cho nên sau khi hiểu được những điều này rồi, ở trong cuộc sống, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thì tất cả mọi thứ chung quanh ta đều phải xem cho nó nhạt đi, xem nó tan nhạt đi. Không có thứ gì để đáng chú ý cả. Sầm mơ tâu ủ sủa, ủ sủa quay. Không có bất thứ, không có thứ gì để mà đáng để nghĩ ngợi ta. Không dính mắt, không dướng bận. Và thầy nói đây chân thật gọi là có dụng công. Chúng ta nghe được cái cảnh giới này khi hòa thượng dạy chúng ta, thì hòa thượng đã đạt được cảnh giới này. Ngài chân thật đạm bạc hết tất cả mọi hoàn cảnh, tan nhạt hết tất cả mọi hoàn cảnh, không chấp chứ, nói được làm được, chứ không phải như chúng ta nói được nhưng ta không làm được. Bảo người ta buông xả nhưng mình thì lại chấp trước. Bảo người ta tan nhạt còn mình thì sao? Càng lúc càng đậm. Đây cũng gọi là dụng công, nhưng mà ta thì dụng công ngược lại. Dụng công làm sao mà để cho cái tâm luân hồi nó khởi tác dụng mạnh hơn. Cho nên ta vẫn phải khổ đau như vậy, vẫn phiền não, hằng ngày vẫn phiền não. Có nhiều người cứ thắc mắc không biết tại sao mình cứ bị phiền não. Ta đối với mọi hoàn cảnh ta đều dính mắc, rất là dễ bị chi phối. Hòa thượng nói tất cả những việc gì liên quan đến làm cho cái tâm luân hồi chúng ta khởi tác dụng thì đều không đáng để mà chấp trước, để mà dướng bận. Hòa thượng nói vậy thì cái sự việc gì là quan trọng, cái gì đối với chúng ta là quan trọng? Hòa thượng nói thanh tịnh bình đẳng giác là quan trọng nhất, không luận ở bất cứ một hoàn cảnh nào, thuận cảnh nghịch cảnh, thuận duyên ác duyên, làm thế nào gìn giữ cho cái tâm của mình thanh tịnh bình đẳng thì đây mới là quan trọng. Câu này chúng ta phải đặc biệt chú ý nè. Vì sao vậy? Vì trong sáu cõi luân hồi không có thanh tịnh bình đẳng. Không có thanh tịnh bình đẳng giác. Ở trong sáu cõi luân hồi không có thứ này. Mà ở trong sáu cõi luân hồi là gì? Tham sân si mạn nghi. Vậy thì khởi tác dụng tham sân si mạn nghi vẫn khởi tác dụng. Vậy thì tương ương giới sẽ sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi luân hồi không có thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy thì ở đâu có? Ở trong cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát. Và tôi nói cho nên chúng ta tỉ mỉ mà suy xét xem, chúng ta chính mình hằng ngày khởi tâm động niệm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng, tâm chánh giác, hay là khởi lên cái tâm tham sân si mạn nghi. Nếu như là mỗi niệm đều không rời được tham sân si mạn nghi thì sáu cõi luân hồi bạn nhất định không thể ra khỏi. Cho dù bạn niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Câu này Hòa Thượng đã khẳng định hết sức là mạnh mẽ. Cho dù là bạn niệm Phật rất dụng công, rất chân thành, rất dụng công niệm, đến giờ niệm Phật thì rất là có vẻ như rất là chân thành, nhưng cũng không thể vãng sanh. Vậy thì chúng ta rõ rồi nha. Mai mốt mà không được giảng sanh thì cũng cũng tự tự mà an ủi, tự nhắc nhở mình thôi. Ai biểu không nghe lời dạy làm chi? À, cũng giống như hôm trước mà cái bà thầy nói con chim khổng tước đó, khổng tước con đó, nó đi ra ngoài nó bị thợ săn bắt thì nó mới hối hận. Thì cái kết của cái bài là gì? Xuỷ chiều tha bủ thiên ma ma tơ hòa nơ. Ai biểu nó không chịu nghe lời mẹ nó dặn làm chi? Cho nên là khổ đau hay an vui, giải thoát cái luân hồi là do chúng ta cả. Đức Hòa Thượng nói nếu như khởi tâm động niệm là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì tương ưng. Tương với cõi Phật. Và Thầy nói vậy thì chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn, bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nhất định thành công. Còn nếu bạn tham sân si mạng thì chia buồn với bạn. Bạn nhất định đi vào luân hồi. Đây là một sự giao phó rất rõ ràng. Nếu bạn thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác vậy thì chúc mừng bạn. À, bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất định thành công. Còn nếu như hàng ngày bạn vẫn khởi lên tham sân si mạng vậy thì chia buồn với bạn. Bạn nhất định đi vào sanh tử. Nghe cái này nó buồn quá hay. Cho nên cái thế gian này với việc với tất cả mọi người có cái gì đáng để mà dính mắc đâu, để mà chấp trước đâu. Có cái gì đáng để mà mình nỗ lực, để mà phải bận tâm đâu. Tất cả đều là giả. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, ngài đứng ngài mỉm cười ở trên cái chùa Bảo Quang. Ngài đứng cười rất tươi, hai bên có hai câu đối. Ngươi hỏi gì sao ta cười? Ngươi hỏi gì sao ta cười? Bên kia là gì? Ngươi gì ai mà bận rộn đến thế? À, ngài cười rất là tươi mà hai bên có hai câu đối. Tôi câu tiếng Hoa, câu chữ Hán tôi không nhớ nhưng tôi nhớ câu tiếng Việt. Ngươi hỏi vì sao ta cười? Thì câu bên đây là câu trả lời đấy. Ngươi gì ai mà bận rộn đến thế? Ngươi vì ai mà bận rộn đến thế? Chúng ta thấy không? Ta tất bật cả ngày. Ta tất bật cả ngày. Ta nói trời ơi tôi bận lắm, tôi không có cái hành. À, vậy thì ta vì ai mà ta tất bật cả ngày như thế? Đến lúc ngủ mà cũng chưa hết bận rộn, vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải đắn đo.
Cho nên Hòa Thượng nói thế gian này tất cả mọi việc có cái gì đáng để mà dính mắc, để mà vướng bận, và cũng chẳng có cái gì đáng để mà phiền tối chăm chú với nó. Điều là giả, không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, tất cả cái gì mà có thể có hình tướng thì đều là giả, nó không thật. Thật sự nghe cái chuyện Phật sự chúng ta làm cũng là giả. Đừng có tưởng rằng đấy là Phật sự, còn đấy là ma sự. Với cái tâm bình đẳng rồi thì không có ma sự, không có Phật sự. Vì tâm bình đẳng, tâm như nhau à. Cái phát xuất ra đều là cái tốt hết, không có cái xấu. Cũng giống như Hòa Thượng nói nè, trong tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm chánh giác là gì? Không có sáu cõi luân hồi. Mà có sáu cõi luân hồi là gì? Là trong đó nó có tham sân si mạng nghi, phải không? Cho nên ta từng tưởng rằng Phật sự là phải khổ tâm à. Thật và thật nói, việc tốt cần làm nên làm, thì cô làm một cách hết sức dụng công đấy. Nhưng mà tốt thì đó là chúng sanh có phước, cho nên ta làm được tốt. Còn chúng sanh không có phước, cho nên việc làm chúng ta chưa làm tốt được. Chứ không phải là quá dính bận, quá dính bận. Trong cái tâm chân thành, trong cái tâm bình đẳng, trong cái tâm chánh giác, nó sẽ tự lưu xuất ra những Phật sự. Còn trong cái tâm tham sân si mạng nghi, nó lưu xuất ra là cái gì? Chắc chắn là ma sự, không phải Phật sự. Vậy thì dùng cái tâm tham sân si mà làm Phật sự thì nó cũng trở thành là ma sự. Còn dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm chánh giác thì nhất định cái làm ra là Phật sự. Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý đây. Đức Hòa Thượng nói tất cả pháp phủ di như mộng huyễn bào ảnh. Cái gì mà nó có hình tướng ta thấy được gọi là hữu di. Mộng huyễn bào ảnh là gì? Như giấc mộng, như bọt nước, như ánh chớp. Trời đang mưa kìa, các vị thấy nó chớp lên một cái rồi mất tiêu, là bào ảnh, là ảnh, ánh chớp. Bấy Hòa Thượng nói bạn chấp trước nó để làm gì? Nếu đã là giả thì phải nên buông xuống. Nếu như không buông xuống được, vậy thì gánh lấy phiền não. Hòa Thượng nói nếu bạn không buông xuống được, có người, nếu như có người hỏi không buông xuống được thì sao? Không buông xuống được thì phiền não. không buông xuống được phiền não sẽ rước lấy phiền não. Còn buông xuống được thì tự tại an vui. Qua thuận dạy, tôi liên tưởng đến việc làm này, cảnh giới này hòa thượng nó đạt được. Trong quá trình dịch thuật, tôi cũng chú tâm cho để xem trong những cái hoàn cảnh khác, trong những cái ngữ cảnh hòa thượng nói ra, thì tôi cảm nhận được hòa thượng đã đạt được. Hòa thượng làm được thì không lý gì chúng ta không làm được. Ngài đã nói ra cái mà Ngài đã làm được để chúng ta bắt chước làm theo. Cái câu nói này hòa thượng dạy chúng ta đây: buông xuống là buông xả đó. Buông xả là gì? Nắm là không buông. Nắm như thế này thì không buông, mà buông ra thì nó rớt xuống rồi, là buông xả. Nhưng mà khổ nổi nó không phải là cái vật nắm ở trên tay. Mà nó nắm ở trong cái tâm, nắm chặt ở trong tâm. Nên nhớ rằng buông là ở trên lý chứ không phải là ở trên sự. Tâm thì phải buông, mà sự thì là phải làm. Làm mà tâm không dính mắc, không dướng bận. Cho nên nhiều người nghe mình tưởng chừng như mà mình bị mắng, thì mình cứ nhớ rằng là mình bị mắng không, mắng đến cái mặt ngu ra luôn. Nhưng mà không biết rằng người ta thật sự có phải mắng mình không. Mình phải nghe được cái điều đó. Chứ còn phàm phu thì cứ nghe mắng rồi thì đầu gọi là đầu đó, đầu tóc bú, gọi là bù xù luôn. Tại sao? Cứ nghĩ mình bị mắng không à, mà không biết giác ngộ rằng tại sao mình cảnh tỉnh coi tại sao mình bị mắng như vậy. Gần đây thì thầy mắng nhiều lắm. Tại vì sao vậy? Thời gian không còn nữa, thời gian sẽ không còn dài nữa. Người ta nói là phải tu mau kẻo trễ. Tu mau kẻo trễ. Mắng để cho người ta giác ngộ cho sớm, chứ còn cứ gọi là đãi bôi làm cho vừa lòng nhau thì thời gian nó không còn. Hòa thượng nói bạn buông xuống thì từ từ thì từ từ man man lại, từ từ một ngày nó sẽ tốt lên. Một ngày bạn buông xuống thì một ngày nó sẽ tốt đi một lên một chút. Mà ngày ngày bạn buông xuống thì bạn ngày ngày sẽ tốt lên. Nhưng mà khi bạn buông xuống đến một cái trình độ nhất định rồi thì bạn sẽ rất cảm thấy rất là dễ dàng, nghĩa là không còn khó khăn nữa. À, hòa thượng cũng từ bi, cũng dạy cho mình cách, thấy không? À, dạy cho mình làm một cách từ từ, chứ đừng có mà cứ thấy Phật Bồ Tát, thấy thánh hiền nhân giỏi quá, các ngài làm tốt quá, con làm không được, rồi cứ sợ là mình không có cơ hội. Và thần dạy rất là kỹ, từ từ sẽ tốt. Bạn buông một ngày một ít, một ngày bạn buông thì bạn được, bạn có được một một ngày tốt rồi. Vậy thì ngày ngày bạn đều buông. Khi bạn buông đến một cái trình độ nhất định thì sẽ cảm thấy rất dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Đúng rồi, thật đó. Mở đầu thì rất là khó. Mở đầu cũng giống như là đột phá qua một cái cổ bình. Cái cổ bình nó thắt, nó nhỏ lại đó. Mình toa được cái cổ bình thì bên trong nó sẽ rất là rộng lớn. À, bây giờ mình phải thông qua được cái ải khó nhất. Cái ải đầu có nghĩa là rất là khó. Khó giống như là mình thông qua cái cổ bình. Cổ bình nó nhỏ, mình sẽ qua được cái cổ bình đó, nhưng mà bên trong thì rộng lớn. Sau khi vượt qua được cái cổ bình rồi thì dần dần sẽ dễ dàng. Về sau càng lúc càng dễ dàng hơn. Thì lúc đó bạn sẽ là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Bạn hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Nghe nó cũng có, nó cũng tươi sáng ha. Nó cũng có một cái điểm hứa hẹn tươi sáng cho chúng ta, chứ không có mờ mịt như cái đoạn đầu chúng ta đã học. Đến lúc mình hoàn toàn cảm thấy nó dễ dàng rồi à, thì lúc đó là chúng ta là Pháp Thân Bồ Tát rồi. Chúng ta không phải là chính mình nữa. À, vậy thì thành Bồ Tát lúc nào cũng không hay. Cho nên từ lâu tôi không có ý niệm ai đó là Phật Bồ Tát đến thế gian này. Cứ nghĩ ai xuất sắc, ai làm tốt thì cứ nghĩ đó là Phật Bồ Tát tái lai. Thật ra chúng sanh chúng ta đều có năng lực làm đến được. Ta cạo bớt đi một phần chúng sanh à, thì một phần Bồ Tát nó sẽ hiển lộ. Thì cũng giống như vậy, ta cạo bớt đi một phần phiền não thì một phần vọng tâm thì một phần chân tánh nó hiển lộ, đúng không? Vậy thì ta dẹp bớt đi cái phần phiền não, cái phần vọng tâm, cái phần phàm phu đó bao nhiêu thì cái phần Pháp Thân Bồ Tát, trí tuệ của Bồ Tát, hành nghi của Bồ Tát nó sẽ lộ ra. Cái điều này tôi thể hiện rất là sâu sắc, tôi thể hội rất là sâu sắc. Lâu lâu mình gặp một người nào đó, mình thấy ồ, sao người này bây giờ cốt cách phi phạm. À, đâu có, đó là việc hiển nhiên mà. Người này sao tự nhiên hôm nay lâu ngày gặp lại thấy cốt cách phi phạm. Nhưng có người lâu lâu gặp lại, ồ, người này sao cốt cách tồi tàn. À, cũng rõ ràng thôi. Thì cứ tham sân si nhiều rồi hoa hơn thì nhìn nó tội tàn. Cho nên là chúng ta, mọi chúng ta đều có phần bớt đi một phần phiền não thì hiển lộ một phần của Pháp Thân Bồ Tát. À, rõ ràng vậy ha. Thì chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.